Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm El Monte xin mến chào quý thính giả. Ngày hôm nay, 22 tháng 6 năm 2013, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị đôi lời chia sẻ của Mục sư Nguyễn Khắc Vinh với tựa đề Dẫn tôi vào các lối công bình. Xin mời quý vị chú ý lắng nghe sau đây.
Một ngày nọ kể lại một câu chuyện rằng là 1978 ở bên tờ báo ở bên Anh Quốc đã có đăng một cái câu chuyện này là một cái bà già đã mắc con mèo mà con mèo nó trèo lên cây và nó kẹt ở trên nó như thế nào xuống không được. Bà mới gọi gấp thì xe chở lửa đến, có thang, có tất cả mọi người đông lớn mà tới để cứu một con mèo đó, con mèo ấy. Thì khi họ tới rồi, họ kéo thang lên, họ trèo lên và đâm một con mèo đó đem xuống một cách an toàn rồi giao cho bà cụ đấy. Bà cụ rất vui mừng, nói cảm ơn rất nhiều. Cảm ơn các ông đã đến giúp đỡ. Có con mèo đây là chỉ gia tài tôi mới thương con mèo này lắm. Thì bà mới mời những người có thể là nói là lính cứu hỏa đó vô trong uống vài ly trà. Thì họ sẵn sàng, họ vô, họ ngồi uống. Uống xong rồi họ nói chuyện với bà về hiểu của hoàn cảnh của bà. Thì sau đó họ bước ra cửa và chào đón bà. Thì mấy người lính cứu hỏa đó leo lên chiếc xe và chuẩn bị lui ra để đi về. Thì khi mà họ lui ra thì họ cán con mèo đó chết. Quý vị không? Vừa cứu được con mèo, cuối cùng cán con mèo chết. Đây là cái tư tưởng mà nó xảy ra là người ta rất đau buồn, đã dành biết bao nhiêu thời giờ để làm một điều đó mà cuối cùng thất bại. Trong đời sống quý vị và tôi như thế nào? Có nhiều điều chúng ta làm mà chúng ta thất bại trong cuộc sống hay không? Chúng ta chọn điều hướng chúng ta đi, chúng ta nghĩ rất tốt, nhưng mà cuối cùng thất bại. Mà lặp đi lặp lại rất nhiều lần trong cuộc sống. Cho nên Chúa biết rằng con người thất bại, cho nên Chúa mới đặt một đoạn Kinh Thánh rất quan trọng ở trong sách Kinh Thánh này, có thể nói giữa Kinh Thánh để chúng ta hiểu rõ ràng là Chúa sẵn sàng có mặt ở đó khi chúng ta thất bại. Chúa sẽ giúp đỡ chúng ta, Chúa sẽ giải quyết giùm chúng ta và Chúa sẽ dẫn dắt chúng ta. Ông Martin Luther nói rằng Thi Thiên 23 là một cuốn Kinh Thánh nhỏ, nghĩa là cuốn Kinh Thánh, nếu mà bao gồm hết cuốn Kinh Thánh này, tóm tắt lại là Thi Thiên 23 mà thôi. Nói đầy đủ về đấng chăn chiên, đấng cứu chuộc và dẫn dắt và hướng dẫn chúng ta. Nhưng mà chúng ta ngó lại ngày hôm nay, chúng ta xem đoạn Kinh Thánh này rất quan trọng. Là chúng ta thấy rằng là câu số 3 của Thi Thiên 23 nói rằng Ngài bổ lại linh hồn tôi, dẫn tôi vào các lối công bình vì cớ danh Ngài. Ngài biết rằng con người thất bại rất nhiều, cho nên Ngài nói bổ lại linh hồn chúng ta. Thương bạn chị em, chúng ta ngó lại câu số 2 lắm. Ngài khiến tôi an nghỉ đến đồng cỏ xanh tươi, dẫn tôi đến mé nước bình tĩnh, là nói về thuộc thể. Nhưng mà câu thứ 3 nói rằng Ngài bổ lại linh hồn tôi, dẫn tôi vào các lối công bình, nói về thuộc gì? Thuộc linh. Nếu chúng ta đi sâu vào đó, Chúa sẽ mở đường cho chúng ta thấy rõ ràng ý tưởng của Chúa dạy dỗ cho chúng ta. Chính vua David đã thất bại nhiều lần và vua David có thể viết vào những đoạn Kinh Thánh này để giúp đỡ cho chúng ta ngày hôm nay. Tôi không biết quý vị có thất bại bao nhiêu lần hay không, nhưng mà Noe đã thất bại vì uống rượu say sưa. Ông Lot đã thất bại vì tham gia với người đời. Ông Moses thất bại vì vấn đề nóng nảy. Samson thất bại về vấn đề tình dục. David thất bại về vấn đề nóng giận. Hezekiah thất bại về vấn đề mà tự cao. Kizaiah nóng giận về vấn đề không tự tin. Mà Phi-rơ thất bại về vấn đề quá tự tin. Nếu quý vị xem tất cả những nhân vật trong Kinh Thánh này, Chúa cho chúng ta thấy rằng họ thất bại thì Chúa mới dẫn họ đến con đường thành công. Tôi không biết quý vị và tôi có thất bại trên đường đời hay không. Tôi nhìn lại thất bại rất nhiều. Thương bại chị em. Nhưng mà cái sự thất bại đó để chúng ta nhìn nhận ai là đấng dẫn dắt chúng ta. Cho nên câu này nói rằng là Ngài bổ lại linh hồn tôi. Ngài bổ lại. Chữ bổ lại ở đây nó sát nghĩa đó là tiếng Anh nó bằng restore, nghĩa là phục lại. Phục lại linh hồn. Chữ linh hồn đây không phải nói về thể xác hay là tâm linh. Nếu chữ tiếng Hebrew á, chữ đây là chữ hơi thở. Cùng chữ mà dùng ở trong Sáng Thế Ký đoạn 2 câu số 7 nói rằng Chúa nắng bụi đất và thà hà hơi vào bụi đất đó trở thành một loài sanh linh. Cho nên ở đây nó là restore my soul, có nghĩa là phục hồi lại hơi thở, có nghĩa là chúng ta chết rồi, Chúa cho chúng ta hơi thở để sống lại. Chúng ta đã bể nát rồi, hư hết rồi, Chúa phải tìm mọi cách để phục hồi lại cái cơ thể này, cái sự yếu đuối này, thương bà chị em. Cho nên Chúa, một cách đặc biệt, thương bà chị em, chúng ta mà đi chợ búa, mà chúng ta mua một món quà gì đó, hay là món đồ gì đó, cái áo thì chẳng hạn, hay là đồ chơi chẳng hạn, xài một năm sau rồi, nó hư rồi, chúng ta đem trở lại tiệm, tiệm có nhận không? Không. Nhưng mà quý vị đã có thể hủy vá của đời sống của mình, bệnh tật, hư hại rồi, nhưng mà chúng ta trở lại Chúa có nhận không? Chúa sẵn sàng tiếp nhận. Thương bại chị em, Chúa nói Chúa sẵn sàng bổ lại, phục hồi lại hơi thở của mình, linh hồn của mình, thể xác của mình. Thương bại chị em, Chúa dùng mọi phương pháp để giúp đỡ đời sống của chúng ta. Đôi khi chúng ta không nghĩ đến, đôi khi chúng ta nghĩ về vấn đề thuộc thể, những gì cần thiết trong xã hội này, cần thiết trong cơ thể này, cần thiết trong gia đình mình, nhưng mà không nghĩ về vấn đề tâm linh của mình. Khi mà tâm linh mình xuống, khi mình thất bại, hay là nản lòng, hay là lo lắng, thì tất cả những điều đó làm mình thất bại tất cả ở trên cõi đời này. Cho nên Chúa nói rằng chúng ta cần phải trả lời cùng với Chúa. Ngài sẵn sàng phục hồi và bổ lại linh hồn của chúng ta. Ngày hôm nay thương bà cho nhiều người biết đến Chúa mà bỏ Chúa. Không phải là chỉ một tuần lễ họ bỏ Chúa đâu. Không phải là chuyện gì mà xảy ra tích tắc tự nhiên họ bỏ Chúa không. Thường thường khi mà họ bỏ Chúa, bỏ đấng chân chiên, là đôi khi nó từ từ, ngày dài tháng rộng họ bắt đầu quên lần. Có nghĩa họ vắng nhà thờ một tuần, tới hai tuần, tới ba tuần, họ không đi nữa. Hay là họ không quen đọc kinh thánh, bắt đầu từ từ, bớt đọc kinh thánh từ từ, mới đầu thì đọc 15 phút mỗi ngày, bớt còn 5 phút, rồi 1 phút, rồi từ từ, vắng một tuần học một lần, đôi khi một tháng cũng chưa đọc. Hay là những buổi nhóm cầu nguyện mà đó mình bận rộn quá, mình không có thời giờ, từ từ mình vắng mặt, từ từ mình bỏ luôn. Thương bại chém, khi con người mà bỏ Chúa, khi mà con chiên mà bỏ đấng chân chiên á, là sao? Đi từng bước một, từ từ nó sẽ bước vào đời sống của mình. Nó đưa những cái chuyện gì ngoài đời vào để cho mình rất bận rộn. Quá bận rộn trong cuộc sống, từ từ mình mới bỏ Chúa. Thương bại chém. Cho nên Chúa nói rằng Ngài muốn bổ lại linh hồn chúng ta. Vì chúng ta đã đi sai lạc rồi, chúng ta muốn trở lại. Những nhân vật trong Kinh Thánh nào mà trở lại cùng Chúa thì Chúa sẽ phục hồi. Mà những nhân vật nào trong Kinh Thánh chúng ta đọc đến mà không theo Chúa trở lại, không phục hồi, không trở lại cùng với Chúa, thì họ sẽ xa Chúa mãi mãi. Quý vị chọn con đường nào? Quý vị quyết định đời sống mình như thế nào? Ở trong Hebrew đoạn 2, vì cùng với tôi là cái trong Hebrew đoạn 2, chúng ta biết rằng tội lỗi bắt đầu như thế nào, tại sao mà chúng ta xa Chúa. Hebrew đoạn 2 câu số 1 rằng: vậy nên chúng ta phải càng giữ vững lấy điều mình đã nghe, e kẻo bị trôi lạc chăng. Chúng ta không lắng nghe, chúng ta không để ý, càng ngày chúng ta bị trôi lạc, càng ngày chúng ta sẽ bị lấm vào ở chuyện bận rộn trong xã hội. Ngày hôm nay quá nhiều điều để thu hút thời gian của chúng ta. Và chúng ta có nhiều excuse là chúng ta không có thời giờ đi nhà thờ, không có thời giờ đọc kinh thánh, vân vân. Thương bà chị em, Chúa cho chúng ta đủ thời giờ, nhưng mà chúng ta dành thời giờ riêng cho cá nhân hoặc là cho thế gian. Ở trong Hebrew đoạn 10 câu số 25, đây là một câu này chúng ta nên để ý và quen thuộc, vì trong ngày cuối cùng chúng ta thường lên làm. Hebrew đoạn 10 câu 25 nói rằng: chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng phải khuyên bảo nhau, và hễ anh em thấy ngày ấy hầu gần chừng nào thì càng phải làm như vậy chừng ấy. Ngày Chúa đến gần chừng nào thì chúng ta hãy gần gũi với nhau, học kinh thánh, chớ bỏ sự nhóm lại cùng với nhau. Đây là không phải là nói sự nhóm học đi nhà thờ mà thôi, nhưng mà những điểm nhóm nhỏ mà chúng ta thường xuyên học kinh thánh. Chúa nói rằng chúng ta phải gần gũi đến Chúa, chúng ta phải tìm hiểu lời Chúa thì chúng ta không có xa Chúa. Thương bài chị em, Chúa dạy chúng ta. Nhưng mà trong đoạn đường của chúng ta nhiều cái sự thử thách. Và sự thử thách đến làm cho một số người bỏ Chúa, cũng như là sự thử thách đến làm cho những người vững chắc hơn nữa. Quý vị xem ở trong sách Gia Cơ đoạn 1, Chúng ta cùng xem ở trong Gia Cơ đoạn 1 là Gia Cơ đã nhắc nhở chúng ta như thế nào để chúng ta hiểu về vấn đề sự thử thách. Gia Cơ đoạn 1 là một câu rất quen thuộc để chúng ta hiểu về khi thử thách đến cùng với chúng ta. Đoạn 1 câu số 2: Hỡi anh em, hãy coi sự thử thách trăm bề thoạt đến anh em như là điều vui mừng trọn vẹn, vì biết rằng sự thử thách đó đức tin anh em sanh ra sự nhịn nhục. Sự nhịn nhục, nhưng sự nhịn nhục phải làm trọn việc ấy, hầu cho chính mình anh em cũng trọn lành toàn vẹn, không thiếu chút nào. Mỗi lần quý vị cùng với tôi gặp thử thách thì chúng ta làm gì? Chúng ta tin tưởng Chúa cho điều đó xảy ra để chúng ta được trau dồi đức tin. Có người khi sau khi tôi làm pháp tem xong rồi thì nói với tôi: thưa mục sư, tại sao mà trước đó con không thấy nhiều thử thách, sao mà con sau đó con tin Chúa sau nhiều thử thách quá? Cái anh nó mới nói rằng chắc mục sư chắc con phải làm pháp tem lại quá, tại vì con thấy chắc có thể chưa đúng. Cho nên ông làm pháp tem lại nữa, xin phép làm pháp tem lại nữa, rồi còn thử thách còn nhiều nữa, rồi xin làm lại lần thứ ba nữa. Tôi nói lần thứ ba là lần chót nha, tôi không làm pháp tem lại nữa đâu. Lần thứ ba làm pháp tem lại rồi ông xa Chúa luôn. Có nghĩa là con người thấy thử thách đến, thấy rằng Chúa thử thách đến đưa cho mình, chúng ta chịu không nổi, chúng ta nghĩ là đây là không phải ý của Chúa, hay là chúng ta đi lạc đường cho nên ông trời phạt vân vân, họ nói như vậy, cho nên họ bỏ Chúa. Nhưng mà có những người khác thấy sự thử thách là Chúa đang dạy bảo chúng ta một điều gì đó. Quý vị thấy vua David gặp sự thử thách vì lỗi lầm của ông đã làm cho con của ông chết. Vì lỗi lầm của ông đã đất nước bị mất phước. Nhưng mà ông đã đỡ trở lại cùng với Chúa để rằng: Chúa ơi, con đã làm sai, xin Chúa phục hồi lại linh hồn của con. Đó là con đường chúng ta đi. Giống như là giữa Phi-a-rơ chối Chúa, cũng như là Giu-đa Iscariot bán Chúa. Một người thì phục hồi lại, nói là con xin lỗi Chúa, bây giờ con trở lại hầu việc Chúa, thì Chúa sẽ dùng. Một người nói bán Chúa rồi, không ăn năn, Chúa không dùng nữa. Thương bại cho em, mỗi người chúng ta sẽ trải qua sự thử thách. Chúng ta sẽ về nước thiên đàng, chúng ta sẽ có những vết thẹo, những sự đau thương trong cơ thể mình. Tại vì Chúa nói rằng, con nỗi này con người phải trải qua nhiều sự thử thách. Chúng ta bước vào trên đời này không được trọn vẹn. Vấn đề thể xác rồi, chúng ta phải trải qua nhiều sự đau đớn. Chúa cho phép những điều đó để trau dồi đức tin của chúng ta. Cái này cũng liên quan đến khi tôi nói rất nhiều về hội thánh chúng ở Almonte, về xây cất trung tâm trường giáo. Đây là một sự thử thách hội thánh phải trải qua. Nếu chúng ta không xây thì chắc chắn chúng ta không có cần phải lo lắng về vấn đề ưu tư, về vấn đề tài chính, hay là lo lắng vấn đề xây cất như thế nào. Nhưng mà Chúa cho phép chúng ta làm để Chúa muốn chúng ta trau dồi đức tin. Đặt số tiền mà Chúa sẽ cho chúng ta bội phần để chúng ta dâng hiến. Quý vị nhìn lại là Chúa sẽ giúp đỡ chúng ta trau dồi đức tin. Và cảm tạ Chúa, Chúa có thể nói bắt buộc tôi trải qua những đoạn đường này để tôi trau dồi đức tin. Trông cậy vào Chúa hoàn toàn. Đó là Chúa đã dạy dỗ cho con cái của Chúa. Khi mà người chăn chiên dẫn con chiên đi đó, con chiên phải trông cậy vào Chúa hoàn toàn. Tin cậy Chúa sẽ cho người chăn chiên sẽ phục hồi lại, giúp đỡ con chiên ấy. Nếu con chiên nó đi lạc lối, người chăn chiên sẵn sàng đi ra để kiếm con chiên về. Giống như Luca đoạn 15 á, Chúa sẵn sàng đẩy 99 con chiên lại chuồng và đi ra tìm con chiên đó trong đêm khuya để dẫn trở về. Đôi khi những con chiên thương bà chị em không nghe lời chăn chiên, không nghe lời chủ của mình. Cho nên có lần mà tôi nghe được câu chuyện nói rằng là khi mà con chiên nó mới sanh ra đó, quý vị biết làm gì không? Để làm sao một con chiên á, nó lúc nào con chủ của mình đi đâu thì con chiên đi đó. Thì con chiên sanh ra, biết quý vị làm gì không? Họ đánh gãy bốn chân con chiên. Nó còn nhỏ, nó đánh gãy chiên, quý vị nghe kinh khủng không? Xong rồi á, mới đem vô, bắt đầu mới băng bó lại. Quý vị, xương mà con nít nhỏ nó gãy rồi nó mau lành lắm. Mới đầu tôi nghe tôi sợ lắm, nhưng mà cái phương pháp này nó làm rất mau lành. Thì nó băng bó lại, rồi con chiên nó lúc nào nó cũng gần gũi người chăn chiên. Lúc nào cũng thấy người chăn chiên bế bồng mình, yêu chuộng mình, cho sữa uống. Trong thời gian 2-3 năm đó, con chiên đó bắt đầu sao? Nó gần gũi với chủ của mình. Sau này trong cuộc đời nó không bao giờ lìa người chăn chiên. Nó biết chủ của mình rồi. Đôi khi trong cuộc sống chúng ta cũng vậy nữa. Đôi khi Chúa cho phép sự thử thách đến cùng với chúng ta để chúng ta không lìa bước của Đức Chúa Trời thương bà cho em. Cho nên hãy thêm sự thử thách trăm bề đến cùng anh em và xem đó là sự thử thách để giúp đỡ chúng ta sanh ra sự nhịn nhục. Điều kế tiếp tôi xin chia sẻ quý vị cùng chúng ta trở lại ở trong Thi Thiên 23 là quý vị biết câu chuyện đó, là chúng ta xem lại là Ngài bổ lại linh hồn của chúng ta, rồi bây giờ Ngài dẫn tôi vào các lối công bình. Dẫn tôi vào các lối công bình. Như vậy là có nhiều lối lắm phải không thưa bạn chị em? Nếu mà nó dẫn tôi vào lối công bình là có nhiều lối lắm, nhưng mà có một con đường thôi là con đường chân chính. Là con đường đó là con đường là Chúa dẫn đến thôi. Đạo là đường, cho nên ở trong Giăng đoạn 14 câu số 6 nói rằng ta là đường đi, lẽ thật và sự sống. Phải không? Ta là đường đi, lẽ thật và sự sống. Chẳng ai được đến cùng cha bởi qua ta. Thương bà chị em chú để ý đi. Nhiều đường lối lắm. Ngày xưa đó, khi ở thời mà của David ấy, là người ta lái kéo xe bò hay xe gì đó, thì trong con đường nó có nhiều con đường à, đường hẻm đi với làng này hay là tới về căn nhà này. Giống như là ngày hôm nay chúng ta xem những cái nhà ở ngoài quê cũng như thế. Thì chiều chiều tối tối đó, khi mà dẫn một đàn chiên đi về đó, thì họ nhắm con đường đó trở về nhà. Đúng không? Dẫn con đường đó trở về nhà. Nhưng mà ngày xưa người ta cũng làm một con đường đó, nó dẫn được một đường đi khác. Nhất là những người mà cướp bóc những dân làng á, họ dẫn con đường khác để khi mà mình đến đó là cái tụi cướp bóc á, không? Hay là cái địch á, họ tới họ cướp bóc mình. Cho nên đôi khi con chiên nó đi lầm lạc con đường đó, cho nên nó phải dẫn trở lại. Đó là con đường thứ ba. Hai, con đường thứ ba nữa là đôi khi trời mưa gió hoặc là bão tố nó làm cho thành như một con đường nào khác, nhưng mà con đường đó không đến đâu cả. Đó, ngày hôm nay chúng ta thấy con đường công bình, con đường đi sai lạc những kẻ địch đã sẽ tấn công, hoặc là con đường đi mà không có đến nơi đến chốn. Ngày hôm nay chúng ta cũng thấy như thế, cuộc sống chúng ta cũng vậy nữa. Kẻ địch cùng với chúng ta, Satan sẵn sàng dọn một con đường mới cho chúng ta, và hầu như con đường đó rất đẹp, làm cho những con chiên giống như chúng ta muốn theo đó. Và khi mà chúng ta theo đó rồi đó, thì tới đi sâu vào nơi của kẻ địch rồi đó, thì Satan sẽ khủng bố chúng ta, sẽ bắt chúng ta đi theo nó. Khi chúng ta đi lầm lạc rồi, chúng ta không biết con đường về, tại vì chúng ta bỏ người chăn chiên, chúng ta chạy trước. Hoặc là một con đường nữa mà đi hoài không tới nơi, không có mục đích, không có một yếu tố gì hết. Chúng ta đi hoài và tới cuối cuộc đời chúng ta thấy cuộc đời vô vọng. Cho nên chỉ có một con đường công bình, một con đường công chính mà Chúa đã dẫn dắt chúng ta. Vì con chiên nó không biết nó sẽ đi đâu, cho nên Chúa phải tìm cách dẫn dắt. Cho nên nhiều đường lắm, nhưng mà phải dẫn con chiên quý vị. Kỳ trước tôi chia sẻ với quý vị, con chiên nó trông là những hàng ngũ, những loài vật và không thông minh chút nào. Đúng không? Khi mà nó nghe tiếng đồn nó không có chạy, nó không có sợ. Nó chỉ đứng ở đó, nó kêu bà, nó biết nó như đó thôi. Những con khác á, nó tìm cách nó tấn công, nó chạy, nhưng mà con chiên nó không biết gì hết. Mà ai dẫn nó đi đâu, nó đi theo đó. Mà nó không để ý là cái người chăn chiên đó hay không. Mà đôi khi chỉ nó đi, giống như con chó quý vị, ông kêu chỉ chạy là nó biết chạy đâu rồi. Con chiên quý vị chỉ nó cũng đứng đó, nó không biết được đi đâu hết. Cho nên đôi khi mình phải dẫn dắt. Con chiên nó không thông minh chút nào hết. Mà nếu nó đi á, là nó đi lạc lối, giống như là Kinh Thánh nói chúng ta vậy. Ở trong sách Esai nói là con chiên nó đi lạc lối. Tất cả con chiên đã đi lạc con đường của mình, ai đi theo đường nấy. Con chiên đi lạc, cho nên người chăn chiên phải dẫn, dìu dắt nó. Quý vị biết người chăn chiên dìu dắt con chiên bằng cách nào không? Có phải là đánh roi đập đít cho nó đi không? Không. Đẩy thức ăn vào tay của mình cho nó ăn. Thì bắt đầu mình đi thì bắt đầu con chiên đi theo. Mà một con chiên đi rồi thì mấy con chiên khác sao? Cũng đi theo luôn. Đó là cái ý tưởng là dẫn dắt, thương bạn cho em, dẫn dắt con chiên một cách nhẹ nhàng. Người chăn chiên không bao giờ đánh đập con chiên hết. Không la hét. Con chiên nó sợ lắm. Cho nên phải lời ăn nói dịu dàng và hướng dẫn con chiên. Chúa cũng như thế. Chúa dẫn dắt chúng ta. Và Chúa cho chúng ta thức ăn để chúng ta đi theo Ngài. Chúa đâu có bắt buộc chúng ta. Chúa dẫn chúng ta thức ăn đi theo Ngài. Làm sao mà chúng ta đi theo Ngài, Chúa cho chúng ta thức ăn. Và thức ăn đó là thức ăn gì? Câu số 3 là thức ăn về tâm linh. Về tâm linh rất quan trọng. Những thức ăn đó cho chúng ta trong đời sống thuộc linh. Và nói rằng chúng ta cần phải ăn và chúng ta sẽ, Chúa được dẫn dắt chúng ta. Cho nên Chúa nói rằng trong Ma-thi-ơ đoạn 4 câu 4, tôi đã lặp đi lặp lại rồi, nói rằng người ta sống chẳng bởi gì? Nhờ bánh mà thôi, nhưng mà mọi lời phán ra từ miệng của Đức Chúa Trời. Cho nên Chúa sẽ dẫn dắt chúng ta bằng cho chúng ta những miếng ăn này để giúp đỡ đời sống tâm linh của mình. Cho chúng ta những thức ăn này biết con đường nào là con đường công chính. Nếu chúng ta giống như con chiên không ăn, không để ý, thì chúng ta sẽ đi sai lạc. Chúng ta càng phải ăn lời Chúa, chúng ta càng được bồi bổ với lời Chúa. Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, ánh sáng cho đường lối tôi. Lời Chúa là lẽ thật. Kinh Thánh nói rất nhiều lần ở trong Thi Thiên đoạn 119, nó là lời Chúa, chúng ta càng nghe nhiều chừng nào thì chúng ta mới đi đúng đường, chúng ta ăn, chúng ta đi theo lời của Chúa. Chúa muốn nói chúng ta qua lời của Chúa. Mà nhiều người cũng có thể mà chống đối lời Chúa, nói rằng tôi không thấy lời Chúa nói điều đó cho nên tôi không làm. Thương bà chị em, tuy rằng có một con cái của Chúa cũng tin Chúa Kinh Thánh, nhưng mà nhiều nói là Kinh Thánh đâu có nói rằng cấm hút thuốc đâu. Cho nên tôi vẫn làm. Cho nên nhiều người xem lời Chúa là phải viết rõ ràng, mực đen trên giấy trắng rõ ràng thì họ mới làm hay là không làm. Cho nên họ đi ngược lời Chúa. Thương bại trong Kinh Thánh nó có hai điều. Tiếng Anh nó gọi bằng là precept và principle. Ok. Tiếng Việt mà nói là đây là cái công thức Kinh Thánh dạy và cũng có nguyên tắc trong đó nữa. Ok. Thì bây giờ cái precept á, là nó như thế này. Là chúng ta lái xe, chúng ta thấy bảng đường nó là chỉ chạy 30 dặm một giờ, đúng không? Đó là precept, đó là nguyên tắc chúng ta phải theo. Còn một cái vấn đề cũng muốn kể là principle, xin lỗi, là cái nguyên tắc mà chúng ta theo đó là sao? Là hãy chạy cẩn thận. Giống như Kinh Thánh như vậy đó, có những lúc mà Kinh Thánh nó rõ ràng là chúng ta không được làm, không có được cứu người ngoại đạo, vân vân, rõ ràng trong Kinh Thánh. Nhưng mà có những nguyên tắc khác là sống một cách cẩn thận. Đời, cơ thể mình là đền thánh của Đức Chúa Trời, vân vân. Đền thánh là gì? Từ cách ăn, cái uống, cái mặc, vân vân, vào cơ thể chúng ta. Cho nên đọc Kinh Thánh, nhiều người theo Kinh Thánh nhưng mà có thể mà muốn binh vực địa vị của mình, mà ngược lại họ chống Kinh Thánh. Cho nên Kinh Thánh nói sao chúng ta làm như thế sẽ giúp đỡ đời sống của chúng ta. Ở trong Kinh Thánh có đề cập đó trong sách 2 Timothy đoạn 3 câu số 16. Quý vị cùng với tôi lật đến 2 Timothy đoạn 3 câu số 16. Quý vị biết văn đoạn 3 câu 16 rồi không? Thì quý vị nhớ rõ ràng 2 Timothy đoạn 3 câu số 16. Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời sao dẫn, kết cho sự gì? Dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình. Kinh Thánh nói rõ ràng là chúng ta được dạy dỗ. Dạy dỗ con đường nào đi đúng. Bẻ trách là bẻ trách chúng ta con đường nào mà chúng ta đi trật, chúng ta phải trở lại đi đúng, đúng không? Rồi dạy người, xin lỗi, sửa trị chúng ta. Phải sửa trị chúng ta, đôi khi chúng ta đi lầm lạc, Ngài phải sửa chúng ta lại để đi đúng đường. Và dạy dỗ chúng ta trong sự công bình là nuôi nắng mình, dẫn mình để lúc nào cũng không rời Chúa. Chứ những điều này rất quan trọng. Đôi khi chúng ta đọc Kinh Thánh chúng ta không để ý là Ngài thường xuyên làm những điều này, dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị và dạy chúng ta đi con đường ngay thẳng. Nếu chúng ta đi đến Chúa mà chúng ta đòi hỏi Chúa ơi, nói những điều êm đẹp cho con nghe thôi, đừng có nói những điều con làm sai. Nhiều nhà thờ ngày hôm nay bước vô nhà thờ giảng những cái điều mà giúp đỡ êm đẹp chúng ta, khi chúng ta bước ra cửa ra nhà thờ nói bài giảng hay quá, tôi không cần phải sửa điều gì hết. Thương bại cho em, đôi khi ngày mỗi ngày Sa-bát chúng ta nghe bài giảng, chúng ta bước ra cửa nhà thờ này, chúng ta phải đặt câu hỏi là Chúa ngày hôm nay Chúa đã bẻ trách con điều gì, sửa trị con điều gì, dạy con điều gì để chúng ta thay đổi. Nếu mà chúng ta chưa trả lời được câu hỏi đó thì có thể là ông mục sư đó hay chính bản thân tôi chưa hướng dẫn cho quý vị đúng cách. Chúa hằng thường xuyên hướng dẫn chúng ta và sửa trị chúng ta, thương bà chị em. Cho nên người chăn chiên cũng làm điều đó, dẫn vào các lối công bình, phải tìm cách sửa trị bẻ trách để giúp đỡ họ đi vào con đường lối ngay thẳng. Đôi khi chúng ta không nghe lời, chúng ta đi sai con đường. Cho nên ở trong văn đoạn 10 đề cập nói rằng là chiên ta nghe tiếng ta. Nghe tiếng của Chúa là nghe qua lời Kinh Thánh. Nếu chúng ta không đọc Kinh Thánh, chúng ta không nghe được tiếng của Chúa. Và nếu chúng ta nghe được tiếng của Chúa, thì Chúa nói ta sẽ gọi chiên của ta bởi tên. Chúa sẽ kêu gọi tên của từng tên của quý vị. Khi quý vị nghe tiếng đó, thì quý vị sẽ biết rằng là Chúa đang kêu gọi quý vị. Chúa đang dẫn dắt quý vị. Chúa đang sửa trị quý vị, thương bà chị em. Nếu chúng ta không đọc lời Chúa, chúng ta sẽ không biết đó là người chăn chiên hiền lành hay không. Có một lần có một người Sabbath tour dẫn đi qua bên Do Thái và thấy rằng người chăn chiên dẫn một bầy chiên đi. Nhưng mà cái người chăn chiên này đánh đập con chiên để dẫn con chiên đi. Cái người đi cái chuyến tour này nói rằng đi cái du ngoạn này nó ủa, tôi tưởng là tôi học Kinh Thánh rồi tôi nghe câu chuyện rằng người chăn chiên dìu dắt con chiên chứ phải đánh đập con chiên. Thì sao mới hỏi rằng ủa con người chăn chiên đó tại sao mà làm sai quá như vậy? Khám phá rằng cái đó không phải người chăn chiên hiền lành. Cái người đó là để bắt con chiên vô làm thịt. Thương bà hay chứ em? Nếu chúng ta không nghe đúng chiều hướng á, là Chúa sẽ dẫn chúng ta đi con đường công bình. Mà nếu chúng ta nghe một con chiên, người chăn chiên khác, thì dẫn chúng ta đi làm thịt mà thôi. Đó là nguy hiểm nhất ở trong cuộc sống của chúng ta. Đôi khi chúng ta nghe tiếng chăn chiên ngoài ra Đức Chúa Trời. Đôi khi chúng ta tự hỏi tại sao Chúa đẩy ra những điều này xảy ra đời sống của con. Đôi khi nhiều rằng là lỗi lầm của chúng ta hơn là Chúa thử thách chúng ta. Chúng ta nghe được tiếng của Chúa hay không? Chúng ta có chú ý vào tiếng của Chúa hay không? Nếu chúng ta không, chúng ta dễ bị lầm lạc. Ngày hôm nay quý vị có dành thời giờ nghiên cứu để học hỏi lời Chúa hay không? Quý vị đừng xem đây là những điều học hỏi mất thời gian. Những điều đó là cứu mạng sống quý vị. Nếu quý vị biết rằng nghe tiếng của Chúa để được sống đời đời, thì quý vị càng ngày muốn học thêm, muốn đọc thêm. Vì đó đến nói đến cái sự sống của mình, tồn tại của mình qua lời Chúa. Không phải là chuyện nhỏ, thưa ông bà chị em. Cho nên nghe lời Chúa rất quan trọng. Và biết được lời Chúa thì chúng ta mới đi đúng đường. Câu chuyện xảy ra ở tại nước Tanzania ở bên Phi Châu. Một chuyến máy bay, hai chiếc máy bay khổng lồ đã đụng nhau trong một cái sự tai nạn rất lớn vào 1977. Khi họ khám phá ra là chuyện gì xảy ra đây, trong cái buổi đó thì mưa gió và bão tố làm cho họ không để ý nghe cái tiếng ở trên đài. Trên đài nói rằng là bây giờ chuyến bay này bắt đầu bước ra, đi ra khỏi phi đạo, chuẩn bị cất cánh bay. Thì trong đó có hai phi công nói chuyện với nhau. Thì từ từ họ bước, họ đi, họ lái chiếc máy bay đó để đến con đường phi đạo chuẩn bị cất cánh bay. Thì một người phi công trưởng nói rằng là mình đã nghe đài rồi, bây giờ nó cho phép mình đi. Nhưng mà những người phi công mới lái đó là trẻ tuổi hơn nói rằng là không phải đâu, mình chưa nghe được tiếng gọi của đài cho phép mình cất cánh. Thì họ hơi muốn cãi nhau, nhưng mà phi công trẻ tuổi này nói thôi, có thể mình sai, chắc là ông phi công trưởng biết rành hơn mình. Cho nên họ nghe cái tiếng đài nói là cho cất cánh, nhưng mà thật sự ông không nghe rõ, ông nghĩ là chắc đúng. Thì bắt đầu ông ra một đường phi đạo chuẩn bị cất cánh bay lên. Thì vừa bay lên rồi thì máy bay khác bắt đầu xuống, hai máy bay đụng nhau, tan tành, tất cả 555 người chết trong chuyến bay bay ấy. Vì chỉ có một điều thôi, là không nghe rõ tiếng đài nói rằng chúng ta được cất cánh hay không. Thương bà chị em, ngày hôm nay quý vị nghe rõ lời của Đức Chúa Trời hay không? Hay là quý vị chưa nghe rõ, quý vị đoán, rồi quý vị nghĩ rằng đường này là đúng, tôi phải đi theo cái đường lối của tôi. Thương bà chị em, nếu chúng ta quyết định đi con đường lối mà trái với Kinh Thánh, trái lời của Chúa, trái lời người chăn chiên, thì chúng ta sẽ đánh mất mạng sống của chúng ta. Chúa nói rằng ta sẽ dẫn các ngươi vào các lối công bình. Vì cớ danh của Chúa, danh của Chúa lên cao hết, Chúa muốn làm sáng danh Chúa qua đời sống quý vị và tôi. Nếu quý vị nói là mình là con cái của Chúa mà mình không đi theo đường lối của Chúa thì mình không làm sáng danh của Chúa, nhưng mà làm gì? Làm ô uế danh của Chúa, thương bà chị em. Cho nên Chúa dẫn chúng ta là vào con đường công bình vì cớ danh của Chúa. Chúa thương quý vị và tôi lắm. Giống như người chăn chiên thương con chiên, sẵn sàng bênh vực con chiên của mình. Ngài muốn binh vực chúng ta, và chính Ngài cũng binh vực, vì lẽ đó Ngài phải chịu chết bởi Satan. Satan tìm cách để cướp lấy linh hồn chúng ta, và Chúa phải binh vực để đưa chúng ta trở về chuồng. Nếu quý vị hiểu rằng người chăn chiên của mình là Đức Giêsu, phải bỏ mạng sống của mình để cứu chúng ta, thì quý vị không muốn lìa bước người chăn chiên mình. Quý vị dành thời giờ cùng với Chúa, thông công cùng với Chúa, đọc Kinh Thánh, gần gũi với con cái của Chúa. Chỉ nhiêu đó thì quý vị mới gần gũi con chiên của mình. Mà khi Chúa trở lại, Chúa kêu gọi tên của quý vị, thì quý vị nói đó, có con đây. Nếu quý vị dành thời giờ với Chúa, thông công với Chúa, thì quý vị sẽ nghe được tiếng của Chúa gọi chúng ta. Quý vị muốn nghe được tiếng gọi của Chúa không? Muốn đi theo con đường của Chúa không? Muốn được bổ lại linh hồn của mình hay không? Muốn Chúa dẫn dắt chúng ta vào con đường công bình hay không? Ai muốn xin giơ tay lên. Cảm tạ Chúa. Nếu quý vị làm theo lời của Chúa thì chắc chắn Chúa sẽ...
Chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Nếu có ý kiến hoặc bất cứ thắc mắc nào, xin liên lạc với chúng tôi tại địa chỉ website www.vietsda.org hoặc qua số điện thoại văn phòng Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm Elmonty 626-454-1304. Nguyện Chúa ban phước cho quý vị cùng gia quyến.